Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5. Chúng ta lại đi lanh quanh về tông Lâm Tế tiếp. Điều vui đó là cái tông Lâm Tế này mình đi hoài không thoát khỏi ổng, vui. Mình phân tông Lâm Tế ra rất là nhiều cái tiểu mục, và cũng không biết là các vị đã ghi chép được bao nhiêu thì mình không biết. Cứ mỗi một hôm vậy là mình có những cái củng cố thêm. Và cái phần khái lược tông Lâm Tế này mình chia nó ra mấy phần để cho các vị lưu ý. Đa phần thiền tông họ phát triển vào thời Đường, và họ phân ra làm thời đầu thời Đường, đó là sơ Đường, trung Đường và vãng Đường. Vãng cũng có nghĩa là mạt đó, là cuối thời Đường, giữa thời Đường và đầu thời Đường. Và mình đi hai phần thôi. Một là tông Lâm Tế phát triển qua thời gian. Thứ hai là địa vực, khái quát trước hai phần này. Mình đang nói về thời gian của tông Lâm Tế phát triển. Các vị đều nhớ là thời sơ Đường là cái thời rất là thịnh. Cái địa vực vào thời này phát triển hầu như là gần tới, dường như Việt Nam mình vào thời này cũng bị lệ thuộc của thời Đường. Và các quốc gia như Hung Nô, Tây Tạng, Quy Tư vân vân cũng đều chịu cái quy chế hành chánh của thời Đường. Cho nên về cái lĩnh vực phát triển về địa vực chính trị kinh tế thời này rất là thịnh. Và ta nhớ là Lục Tổ mất năm 713. Và năm này cũng là năm của Đường, của Đường Huyền Tông lên ngôi. Các vị nhớ cái tên của ông vua này chứ ha. Và ông ở trên ngôi cho tới 40 mấy năm, lại 43 năm. Mình nói một chút về Huyền Tông. Thông thường khi nói đến vua Huyền Tông người ta không có nhớ, nhưng mà nói đến vua Đường Minh Hoàng thì người ta nhớ. Đường Huyền Tông tức là Đường Minh Hoàng. Đây là một ông vua rất là nghệ sĩ, rất là tài hoa, yêu cái đẹp. Ông rất là chuộng thi ca là một, ca khúc vũ nhạc ông cũng tham gia sáng tác là hai. Và cái khúc Nghe Thường Vũ Y tương truyền của Đường Huyền Tông chế tác cho Dương Quý Phi múa. Tuy nhiên có một điều sử người ta phê bình là ông vua này rất là tệ. Bao nhiêu cái anh minh của những tiền triều xây dựng nên quốc gia, tới cái thời của ông phá vỡ. Ông làm cho thời Đường nó bắt đầu cái sự suy sụp. Trong 43 năm trị nước của ông thì có một cái chuyện rất là quan trọng xảy ra là cái loạn An Lộc Sơn. Và thông thường trong sử người ta gọi là loạn An Sử, An Lộc Sơn và Sử Tư Minh. Hai anh chàng này hợp tác lại làm nên cái cuộc loạn lạc vào năm 755. Và cái cuộc loạn lạc này nó kéo dài có 7 năm thôi, tức là tới năm 762. Và cái cuộc loạn này nó tàn phá kinh đô Trường An khủng khiếp. Dân số của kinh đô lúc bấy giờ sau cái cuộc loạn của An Lộc Sơn thì người ta kiểm tra lại, cái chết chóc nó tới 1/3 dân số. Và cái thời cuối thời Thịnh Đường vào cái năm này, tức là năm 755, thì chúng ta nhớ là từ Lục Tổ Huệ Năng mất năm 713 cho tới 755, thời gian đâu có bao nhiêu lâu đâu. Mà cái hoàn cảnh xã hội nó chuyển biến từ cái giai đoạn thịnh trị của một quốc gia, nó đi đến một cái sự suy thoái. Và kéo dài từ năm này cho tới 100 năm sau là cái loạn lạc nó luôn xảy ra. Và thời này bắt đầu vào cái giai đoạn trung đường. Và tới cái thời vãng đường thì cái tình trạng nó thảm hại hơn nữa, tức là Đường Võ Tông là người ra tay hủy diệt Phật giáo.
bắt tăng ni hoàng tục tịch thu hết tất cả những cái chuông đồng khánh bạc của chùa để đúc tiền. Và cái tình trạng xã hội nó thê thảm như vậy vào thời Vãn Đường, nhưng mà đặc biệt là trong cái khoảng thời gian của thời Sơ Đường này thì Thiền Tông nó mới vừa như mặt trời mới vừa mọc thôi. Sơ Đường Thiền mới bắt đầu thôi, mới vượng phát thôi. Cái thời Trung Đường này á thì Thiền Tông cực thịnh mới lạ chứ. Và cái thời Vãn Đường là Tông Lâm Trế bắt đầu hình thành một cái dòng chảy rất là lớn, đến nỗi là năm tông bảy phái đa phần là được Tông Lâm Tế này nuôi dưỡng là một. Và kể cả Phật giáo Trung Quốc tồn tại và phát triển cũng nhờ cái truyền thống của Tông Lâm Tế này hỗ trợ là hai. Cho nên về cái lĩnh vực thời gian thì ta nhớ là nhà Đường có mặt từ năm 618 cho tới 906. Trong cái khoảng thời gian dài như thế này thì xã hội nó có những cái chuyển biến từ hưng thịnh cho tới suy thoái và tàn tạ, để cuối cùng bao nhiêu cái loạn lạc xảy ra. Thế nhưng mà cái dòng chảy của nhà Thiền thì bắt đầu phát triển từ thời Sơ Đường mới bắt đầu thôi, như ánh nắng ban mai mới vừa ló dạng. Trung Đường là cái thời cực kỳ hưng thịnh của Thiền Tông, và cho tới Vãn Đường thì tất cả những sự hưng thịnh ấy được gom về cái Tông Lâm Tế để làm cho Tông Lâm Tế phát triển rất là mạnh. Đó là khái quát về cái thời gian nó đi ngang qua cái thời Đường và hình thành cái Tông Lâm Tế phát triển như vậy. Không biết mình nói nó đủ mạnh đàn để các vị ghi nhận hay không. Đó là mình nói về thời gian ha. Giờ tới địa vực, nên thuộc lòng những niên đại. Tương lai quý vị dạy lịch sử mà không thuộc niên đại thì nó dở lắm. Thứ hai, chúng ta nói về địa vực cũng nằm trong cái khoảng thời gian của nhà Đường 618 cho tới 906 đi. Cái thời Sơ và Trung Đường á, Sơ và Trung, thì cái tông của Ngài Thần Tú phát triển rất là thịnh ở cái vùng Lạc Dương và Trường An. Lạc Dương và Trường An. Và giữa thời Trung Đường với thời Vãn Đường á, tức là vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8, 755 cho tới 906 đi, mình chia ra. Sau cái thời loạn An Lộc Sơn 762, chấm dứt cái loạn An Lộc Sơn. Mình nhớ đây là niên đại mà qua cái cuộc loạn lạc của thời Đường. Thì từ đây về sau, ta gọi là phần sau của Trung Đường và đến thời cuối của nhà Đường, thì đặc biệt là những cái vùng phát triển cực thịnh như là Giang Tây nè, Hồ Nam nè, Quảng Châu nè, Quảng Đông đó, Chiết Giang, Phước Kiến nè, nó hình thành một sắc thái rực rỡ của dòng chảy nhà Thiền. Nó nằm ở cái vùng này, quý vị để ý nè, cái vùng mà nó đầy hết những cái núi và những cái chấm đen này, là cái vùng này nó phát triển vào cuối thời Đường, đó là thời Vãn Đường đó. Nó phát triển rất là thịnh ở vùng này. Vùng này là vùng đất thục, vùng Giang Tây đây, Giang Tây, Hà Nam ở vùng này, và vùng Phước Kiến vân vân ở vùng này, Quảng Châu, Phước Kiến ở vùng này. Tức là từ miền Trung Trung Hoa dạt ra ngoài phía đông thì thời này thời Thiền Tông phát triển rất là thịnh. Họ chưa có lấn dần lên tới miền Bắc. Điều này cũng dễ hiểu. Cái vùng Lạc Dương này cái thời giảng đường, tức là thời cuối nhà Đường, thì dùng Lạc Dương này rất là suy. Ngài Thần Tú phát triển vùng này, sau đó Thần Hội về vùng này phát triển vào thời Trung Đường. Thế nhưng mà cái nhánh thiền này nó không phát triển lâu dài được. Ta có học qua Ngài Thần Hội, ta nhớ một điều là Ngài được các vị vua yểm trợ và Ngài có công lớn trong triều đình của nhà Đường. Sau cái loạn An Lộc Sơn, ông là người tổ chức những giới đàn cấp độ điệp cho chư Tăng để lấy tiền, lấy lụa, giúp cho kháng chiến quân của nhà Đường phục hồi lại được Giang Sơn. Và ông được trọng thị. Thế nhưng mà cái sự phát triển ở triều đình này nó không có bền. Chúng ta có thể đặt ra những lý do để nhận biết về vấn đề này. Lý do thứ nhất là các vị thầy mà được trọng thị nổi danh thường nỗ lực bị hao hụt. Danh càng nhiều, đời sống tu hành nó càng bị hao hụt, nó bị bào mòn. Cái này lịch sử nó chứng minh chứ không phải mình dựng lên để nói. An trú trong già lam tịnh địa, tu tập nuôi dưỡng tăng thì phước lành cho nhân thiên, phước lành cho già lam. Lao sao đi hoằng pháp, nổi danh rất là lớn với thiên hạ, nhưng mà điều thứ nhất là danh nó đi kèm với lợi. Thứ hai là cái năng lực tu không được bảo trì cho nên nó bị mòn mỏi. Tệ kiếm mà đem ra xài rồi không chui rèn lại, không mài lại, nó lục. Cái tâm thức của mình mà không có khéo an trú một nơi để tu hành, thế thì cái vô minh vi tế nó đi vào nào không hay. Tự nhiên mình lạc vào thế giới phù hoa, theo lợi theo danh. Và khi cái đó nó có mặt, có nghĩa là cái đời của mình làm giả một tí, nhưng mà cái đời của môn đồ đệ tử nó chạy theo thì nó lại sa sút đạo tâm nhiều hơn mình gấp hai lần. Và lịch sử nó chứng minh một điều là ta nhớ là Thanh Nguyên Hành Tư Nam Nhạc Hòa Nhượng không có về đế đô để làm đạo, thế nhưng mà dòng thiền nó rất là thịnh. Họ sinh ra những cái bậc long tượng trong chốn già lam như Lâm Tế, Triệu Châu, Nam Tuyền, vân vân. Đó là điều nó chứng minh rất là rõ. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là vãng đường về sau á, tức là cuối thời nhà Đường á, thì cái vùng phía nam nó cực kỳ phát triển. Và tới chừng ngày Lâm Tế ngày xuất hiện á, và cuối thời nhà Đường nữa, thế thì thiền phái Giang Tây này, trong các nơi mình giải thích lại một điều để các vị hiểu. Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Triết Giang, Phước Kiến, nó không phải là thuần là môn đồ của Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng. Trong những cái địa vực này nó có những cái truyền thống thiền của Ngài Thần Hội chen vô đây. Nó có truyền thống thiền của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Và tất cả những cái dòng chảy này nó đều hội nhập vào cái thiền phái Giang Tây của Mã Tổ. Nói tới Giang Tây là nói cái Mã Tổ đạo nhất nha. Mình không biết cái vùng đất này là vùng đất gì mà nó đặc biệt, nó sinh ra các bậc kỳ nhân. Các vị mà nghiên cứu vào Thi Ca Trung Quốc á, nó có một cái phái là Giang Tây Thi Phái. Rồi nó có một cái phái là Giang Tây Quả Phái nữa. Và đa phần tất cả những cái tác phẩm sành sứ nghệ thuật thì đều xuất phát từ Giang Tây. Trà, ấm, đạo cụ, chung bình, ấm chén, vân vân. Và tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật nó đều sinh ra từ vùng đất Giang Tây này. Nó liên hệ chằng chịt như vậy. Và cuối thời Vãng Đường thì cái dòng giải Ngài Mã Tổ sinh ra các bậc kỳ nhân. Và trong ấy gồm có Hoài Hải nè, Hoàng Bá nè, Nam Tiền Phổ Nguyện nè. Và nó hình thành các cái bậc long tượng trong chốn già lam. Và người ta dùng một cái từ gọi là rồng ngâm cọp gầm á. Thời này là cái thời cực kỳ hưng thịnh, khi cái thiền phái Giang Tây sinh ra được Ngài Mã Tổ, và ngài đào tạo thế hệ thứ hai là Hoài Hải, vân vân. Thế thì nó hình thành một cái thế rất là mạnh, pháp thiền phổ biến khắp cả một vùng Đại Giang Nam Bắc. Tức là phía Nam và phía Bắc của cái lưu vực sông Trường Giang nó cực kỳ phát triển, cho nên phổ biến hết cả vùng Đại Giang Nam Bắc. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì cái Tông Lâm Tế kế thừa cái phong cách thiền của bao nhiêu các bậc long tượng về trước. Ông mở ra một cái dòng chảy, và người ta nhìn chung lại, sở dĩ mà dòng chảy của Tông Lâm Tế phát triển cực thịnh, nó do những yếu tố như thế này. Cái yếu tố thứ nhất làm cho cái dòng chảy này nó rất là thịnh là do vì cái pháp của ông, đặc biệt là ông chỉ đề xuất tổ sư thiền thôi. Các cái tông khác thì đa phần họ đi vào kinh văn, họ mượn văn học Phật giáo Đại Thừa giảng giải, nhưng mà đặc biệt Tông Lâm Tế thì chỉ xướng xuất tổ sư thiền, tức là đặc biệt là đẩy thiền nhân thâm đạt ý tổ thôi. Như Hà Thị Tổ Sư Tây Lai Ý, nó là cái câu đầu ngữ của các vị thiền sinh đến tham vấn. Họ thuần khai triển một thể loại này thôi, một cái tính chất này thôi. Cái điều thứ hai là trong cái Tông Lâm Tế nó có cái đặc tính là sáng tạo, và nó cũng rất là đặc sắc nữa. Mỗi một con người khi họ thể ngộ được đạo rồi, họ tự khai triển cái tinh hoa của chính họ, và không có đặc biệt là sùng mộ và nô lệ phong cách của vị thầy. Rất là sáng tạo, đem cái năng lực của tự thân sáng tạo những cái sắc thái rất là đặc thù. Đó là cái điều thứ hai nó có mặt trong Tông Lâm Tế. Và cái điều thứ ba đó là đời sống của họ vượt những cái cố chấp nhỏ hẹp của thanh quy. Họ không quá ư là nặng nề về cái quy chế của Già Lam đã đặt định. Và cái thứ tư đặc biệt của họ là họ đào tạo được những môn đồ triệt ngộ. Đây là bốn cái sắc thái rất là đặc thù, tức là bốn yếu tố nó làm nên cái phẩm chất của Tông Lâm Tế. Và người ta có một cái nhìn chung về Tông Lâm Tế, đó là ở cái diện rộng, nó phát triển rất là rộng. Ở cái sức hùng của nó, nó như sóng biển cao vút vậy này, 30 mét chiều cao, tràn bờ. Không có cái tông nào có địch nổi được Tông Lâm Tế cả. Rộng, hùng mạnh. Thứ ba là khả năng của nó thẩm thấu, phát triển và ảnh hưởng rất là lâu bền. Trong dòng giải đạo Phật, trong các dòng thiền và trong nhân gian luôn, ba cái điều đó nó có mặt trong Tông Lâm Tế, nó làm nên cái phẩm chất mạnh, bền bỉ, phát triển rộng. Và do vậy cho nên mãi tới bây giờ Tông Lâm Tế vẫn còn có mặt trong cuộc đời. Đó là mình khái quát về thời gian và không gian và sự có mặt của Tông Lâm Tế đi ngang qua như vậy. Đó là nét thứ nhất ta đi vào Tông Lâm Tế. Cho cái gì ghi đó, ghi được cái gì ghi cho nhiều vô. Để thôi hồ sơ bị xóa lần nữa kiếm không ra. Xóa phần này nha. Cứ đi quanh đi lại. Mình nghĩ quý sư cô mà học được tiếng Tàu á, tiếng Hán thì giỏi, đọc vào những cái thư tịch để khảo sát, nó cũng tặng cho mình những cái đam mê rất là vui. Tiếc là mình không có nhiều thời giờ để đầu tư vô cái môn này, khai triển cho nó đủ chi tiết và mạch lạc để gây cái cảm hứng cho các vị học lịch sử. Mình mới dành thời giờ trước khi lên lớp chuyện tiếng hồ thôi, mặt sách kiếm cả tuần không có thời giờ làm những việc gì đâu. Trong khi cái môn này nó rất là quan trọng, nó rất là hay. Và đi vô môn này đi vô môn lịch sử á, thì thường thường phải đầu tư hết thì giờ cũng một tuần để nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ. Đúng nguyên tắc nó là như vậy, chứ không có giảng gì. Và nếu trình bày lịch sử để cho nó có sức thuyết phục, không phải trình bày lịch sử của niên đại một chiều, mà là sự phối hợp rất là nhiều mặt, văn học, nghệ thuật. Và cái vấn đề quan trọng là khi mình học lịch sử, mình quay về, quay về mình nói ít nhiều chuyện tu, thì tự nhiên nó có cái sắc thái, nó có cái sức hút rất là tự nhiên, người ta mới thích học lịch sử. Mình ghi chú rất là nhiều nhưng mà mình thấy nó lượm thượm cho nên bỏ bớt. Đó là phần thứ nhất, mình nói về tông lâm tế. Bây giờ mình ôn lại khởi nguyên của dòng chảy nha. Phần này học rồi, nay làm nữa. Hôm trước cái phần này mình chia ra bao nhiêu vấn đề trong đây? Đầu tiên là mình nói đến cái khởi nguyên ban đầu nhất, nữa là từ Bách Trượng đến Hoàng Bá, phải không? Vấn đề thứ hai chúng ta bàn về cái năng lực tác thành. Vấn đề ba đó là mình nói về khởi nguyên dòng chảy. Hôm trước mình học ngang đó hay là đi đến đâu?
Đến phần 3 là nghĩ quyền người lập tông lâm tế.
Nghĩ quyền người lập tông lâm tế. Thứ hai là cái gì mà?
Dạ, khởi nguyên của dòng chảy.
Thứ ba, nghĩ quyền người lập tông lâm tế. Và trong cái phần này mình có mấy phần đây?
Mới dạy đến hành trạng và bản chất của người tông chảy.
Mài quá. Mấy cái chữ này hay lầm nhiều lắm nha. Quý vị biết bẩm chất và phẩm chất nó khác. Mình đâu phải thầy giáo dạy Việt văn đâu. Phân biệt nhiều thứ cho vui. Thưa, cái phần này cũng đáng lưu ý nè. Các vị tra vào sử liệu để thấy cái tâm tình của ngài Bách Trượng. Và cái điều mình nên ghi nhận ở đây đó là Mã Tổ là một bậc thầy rất là lỗi lạc, đầu tư 3 năm để khai con mắt tuệ cho ngài Bách Trượng. Mỗi lần thí chủ cúng dường bánh, ông ăn nửa cái ông bẻ ra, ông hỏi đây là gì? 3 năm như vậy. Tác động vào tâm thức của cái chú bé Bách Trượng ngoài hải này, để đến một hôm ông chỉ con chim trời, ông hỏi chứ đó là con gì? Và ngài Hoài Hải thì cũng rất là thơ ngây, nó dạ bạch thầy đó là cái con vịt trời. Rồi ông đợi cho bầy vịt đi ngang qua mất, ông hỏi chứ nó đâu? Hoài Hải nó dạ nó bay mất rồi. Ông dặn lỗ mũi, chú thị giả này la làng chết con rồi, thầy dặn cái lỗ mũi xích cái lỗ mũi con mắt. Ông nói sao ngươi không giỏi bay qua mất đi. Thưa, nếu mình đi vào công án này thì mình cũng có thể ngộ đạo đi tu. Thế nào là ngộ đạo đi tu? Đưa tay chỉ hỏi cái đó là cái gì, có phải chỉ con chim trời bay đâu, mà hỏi là ông có đang an trú ngay nơi cái nhận biết để biết cái sự có mặt của cảnh bên ngoài để đến với mắt ông không. Đó là phương tiện khai mở con mắt tuệ lần thứ nhất, không ngộ. Lần thứ hai hỏi nó đâu, là mở cho ngài Hoài Hải cái cánh cửa đi vào tai, chứ không phải hỏi nó đâu là hỏi con chim trời nó bay mất hay nữa còn. Khi người ta bật một câu nói thì mình liền có cái nhận biết ở ngay nơi tai liền. Khéo thì ngay nơi đây nhận ra cái tự thể tâm bất sinh bất diệt của chính mình. Còn chưa nhận ra được. Cho nên ngài khai thị cái thứ ba là dặn lỗ mũi. Đau quá la, thì cái đau là đau của hình hài, nhưng mà có một cái không đau là cái nhận biết cái đau. Các vị lưu ý ba chỗ này nó rất là dễ nhập nhằng với nhau. Mình đồng hóa mình vào thân, mình đồng hóa mình vào cảnh, mình đồng hóa mình vào tiếng. Ba cái loại đó nó mang cái sức hút rất là nặng, nó cứ lôi mình đi. Nhìn thấy sắc màu, nhìn thấy cảnh trí là mắt mình bị mất hút vào đó. Trong khi đó thì cảnh có đến có đi, nhưng mà cái nhận biết cảnh thì chưa bao giờ đến đi. Đó là con chim trời, nó đến hay không đến thì ta cũng có cái thấy thường hằng chứ. Rồi tiếng nó đến hay không đến, thưa các vị, đó là cái chuyện âm thanh rất là tự nhiên. Nhưng mà mình cứ để cho tâm thức mình nó mất vào âm thanh thôi. Khi có tiếng thì mình nghĩ mình có nghe, không có tiếng thì không có cái nghe. Trong khi âm thanh thì đến và đi, nhưng mà cái nhận biết của các vị nằm bên trong, nó chưa đến chưa đi. Rồi hình hài mình, người ta đụng thì biết đau, mà không đụng không biết đau ư? Thưa, cái biết nó bao trùm cái hình hài chưa bao giờ mất. Thế thì trong một cái giảng dị là Ngài chỉ con chim trời, Ngài hỏi nó đi đâu, Ngài vặn lỗ mũi, lòng từ bi tha thiết. Người xưa gọi là lòng từ bi như bà nội. Có lẽ là bà nội thương cháu dữ lắm, cho nên các thiền sư hay dùng cái từ đó, lòng từ bi như bà nội. Chưa ai từ bi hơn những vị thầy. Và lần thứ ba Bách Trưởng Hòa Hải mới ngộ đạo. Và thưa đại chúng là ngộ đạo thì trong một phút giây, nhưng mà gieo cái hạt mầm để khơi phát mở cái mắt tuệ phải mất 3 năm. 3 năm đưa cái bánh lên hỏi cái gì? Đưa cái bánh là khai thị để có thể đi vào con mắt. Hỏi cái gì là khai thị để có thể đi vào tai. Thế nhưng mà cửa mắt cửa tai không ngộ, ngộ ra cái cửa thân thôi. Và nếu mà mình có thể đọc trong thiền sử mình phối hợp lại, thì thưa đại chúng là nhiều thiền sư ngộ được trong cái cửa này lắm. Giống như Ngài Trà Lăng Úc á, có nơi rồi Gia Lăng Úc. Một hôm cởi ngựa đi ngang qua cái cầu gỗ để đi đám. Vậy như mình kể cho các vị nghe rồi chứ ha. Dán cầu nó lâu đời cho nên nó mục cái con ngựa nó sụp cái chân xuống, nó quăng ổng té xuống cầu. Dĩ nhiên té rất là mạnh cho nên rất là đau. Khi hình hài xúc chạm nhưng mà cầu nó đau điến lên, cái ông tự ngộ đạo. Ta thử hỏi con ngộ cái gì? Té thì ai chẳng bao lần té. Dấp rễ cây hay là vị cây nó đánh vào đầu vân vân, thưa rất là nhiều lần nó chạm vào hình hài mình. Thế nhưng mà mỗi lần cái đau nó đến với mình thì mình thấy mình đau. Trong khi đau của hình hài vật lý, còn cái nhận biết đau thì nó không đau. Phải không? Đói thì cái của thân này nó đói, nhưng mà ta không phải là đói, ta là nhận biết đói. Rồi từ cái điều đó mình quay vào cái chiều sâu, vui buồn là cảm thọ, nó đến nó đi. Ta là người nhìn thấy vui buồn, chứ ta không phải vui buồn. Thế mà mình từ cái đồng quá cạn, mình vào sắc màu, mình thấy mình sắc màu. Âm thanh đến tai, mình nghĩ mình là âm thanh, còn mất theo tiếng. Rồi đau hay là không đau đến với thân, mình đồng quá mình vào cái đau hay cái không đau. Trong khi đó ta là cái nhận biết nằm bên trong. Nói nằm bên trong thì nó không có đúng. Nó không có nằm ở trong ngoài gì cả. Nó ở ngay đây và giờ phút này thôi. Một là anh ăn trú ngay đi sự nhận biết. Anh là cái khả năng nhận biết. Hay nói một cách khác, anh là chánh niệm tỉnh giác. Hiện tiền nhận biết những cái vui cái buồn đến. Từng cảm thọ đến đi anh đều nhận biết được nó. Rồi từng cái ý nghĩ thì thầm này, anh đều nhận biết được nó. Rồi phóng mắt ra ngoài thì tất cả màu sắc đến với các vị thì màu sắc nó bị ta nhận biết, cho ta không phải là sắc màu. Âm thanh đến thì ta là người biết âm thanh đến đi, cho ta không phải là những âm thanh đến đi. Tức là mình luôn quay về an trú ngay như sự nhận biết thì người đó mở được cánh cửa tuệ giác, bước vào không gian an lạc giải thoát hiện tiền. Người đó nắm được cái pháp tu rất là vững chắc và có niềm tin với điều này, gọi là người đó thấy được đạo, thấy được tánh. Đức Thế Tôn gọi là nhập lưu, đi vào dòng thánh. Và mình sống được với trạng thái này thì không có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận nào xâm phạm đời sống mình hết đó. Các vị thử nghĩ coi, vui đến, buồn đến, mình là người nhìn thấy nó đến là đi, chứ mình không phải là vui và buồn. Thế thì thách thiên hạ này chọc mình không giận. Thách thiên hạ này đổ tất cả những cái bất an phiền muộn vào mình cũng chưa hề bị lay động. Mà nếu mình không nắm được chỗ này thì cuộc đời tu mình cứ bị nó quay tròn thôi. Này vui, này buồn, này khen, này chê, này thương, này ghét. Tất cả những cái nó xoay vòng mình, rồi mình lăn lộn trong sinh tử luân hồi mãi. Và chia sẻ điều đó để trở lại. Thưa bậc thầy của Bách Trưởng Hoài Hải, cực kỳ từ bi, khai triển cho Ngài cái con đường thể ngộ. Và ở nhân gian này không có cái ơn nào lớn, không có cái ơn nào trong cuộc đời này lớn bằng cái ơn của những vị thầy mở con mắt đạo hết. Tại sao? Cho anh chút danh, cho anh chút lợi, cho anh chút tiền, nhiều lắm thì anh sống một đời thôi à. Còn mở được con mắt của anh thì thưa mình nắm được cái pháp thân bất sinh bất diệt của mình. Mình đi ngang qua dòng chảy sinh tử luân hồi, cắt đứt được cái con đường nổi chìm trong ba cõi. Cho nên không có một cái ơn nào lớn bằng ơn thầy là vậy. Anh An ngày xưa ngộ đạo rồi, nguyện gì? Nguyện vi trần kiếp, đảnh đái vi trần kiếp đền ơn Đức Thế Tôn. Hư không này có cùng tận, nhưng mà con nguyện với lòng là ơn của Đức Thế Tôn không bao giờ cùng tận. Và cái điều đẹp đẽ trong cái chốn già lam là từ những vị thầy các ngài ngộ đạo rồi, các ngài làm lại cái việc đó y như những vị thầy, khơi ngộ cho người sau. Cái dòng chảy này nó đặc biệt như vậy, từ các vị tổ sư quá khứ tới các vị thiền sư và tới các vị thầy đều có một tấm lòng từ bi mênh mông giống như nhau. Ở đời bố mẹ mà thương con, người ta rửa ráy giặt tả cho con không biết hôi, phải không? Trong đạo cũng có cái từ đó vậy đó. Các vị thầy thương đệ tử không nề hà gì cái chuyện phiền não bực bội nuôi dưỡng và đợi chờ. Tình nhân gian thưa các vị nó nhạt nhòa theo tháng năm, nhưng mà cái đạo tình, cái tình thầy trò nó không có bị tháng năm làm nhạt nhòa, nó rất là nặng. Ơn thầy lớn hơn ơn của người sinh ra hình hài này, sinh ra pháp thân vậy mạng mà. Đó là mình nói khởi nguyên dòng chảy từ những bậc thầy lòng từ bi mênh mông và đủ tuệ giác, cho nên sinh ra những bậc long tượng trong già lam như ngài Bách Trưởng, rồi Bách Trưởng sinh ra ngài Hoằng Bá, rồi Hoằng Bá sinh ra ngài Lâm Tế, nó tạo thành một cái dòng chảy. Và chúng ta đọc vào thiền sử dùng cái con mắt trạch pháp như vậy để nhận biết là cái phương tiện của người xưa khơi mở nó sáng như vậy. Thế thì thưa đại chúng là mình có thể tiếp nhận được cái gia tài chánh pháp của Đức Thế Tôn, tiếp nhận được cái phương pháp dạy của các bậc thiền sư. Bằng không thì mình không thể tiếp nhận được. Mình đến cái chùa mình chỉ tiếp nhận được một chút yêu thương của vị thầy, một chút chăm sóc của đại chúng, mình không tiếp nhận được cái tinh túy nhất của đạo Phật. Mình liễn cuộc đời mình vô cái tập thể, mình sống bập bềnh như lục bình trôi thôi à. Chúng trôi lên, mình trôi lên, chúng trôi xuống, mình trôi xuống. Trong khi đó, người thể ngộ được đạo rồi thì ta cũng trôi như người, sống rất là hài hòa. Thế nhưng mà mình có cái khác, mình luôn quay về an trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động của mình để sống từng phút từng giờ, không bỏ phí một phút giây nào cả. Bằng không như thế thì thưa các vị, mình mãi phập phiều hết một kiếp này rồi tới một kiếp khác, nổi trôi, hết nổi trôi ở nhân gian tới nổi trôi trong đạo, cũng là một loại nổi trôi như nhau thôi. Cho nên các vị hãy nhớ là cái con đường tu nó không có giản dị, nó không phải là cái con đường dành cho những người ít năng lực, bồ đề tâm yếu, tìm một chút yên ổn trong đời sống già lam, tìm một chút yêu thương để ấm cúng cuộc đời, không phải vậy. Đời người tu phải vươn rất là cao, phải hứa với lòng là một kiếp này giải quyết cho xong chuyện tử sinh thôi, chứ không thể sống thả trôi trong đời đã chán rồi mình vô đạo mình thả trôi nữa thì rất là tội trong một kiếp. Đó là cái điều mà mình nên nhớ. Là người xưa họ khai thị cho môn đồ bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cái sự yêu thương, và đem tất cả trí tuệ để mở cánh cửa cho người bước vào, chứ không phải là làm một cái ổ tròn tròn ấm cúng rồi mình vô đó mình nằm mình chơi khẩn cẳng ngủ dài qua cuộc tử sinh, không ai vậy. Và thưa đại chúng là năng lực tác thành của các bậc thầy rất là lớn, ta không thể lường được.
Có một cái câu là người ta hay nói là thầy nào trò nấy đó. Các vị biết câu này chứ ha? Thầy nào trò ấy. Hay là thầy sao thì trò vậy.
Tuy nhiên câu này nó cũng không có đúng lắm. Tại sao? Cái chuyện tiến đạo của một con người nó đòi hỏi rất là nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố, chứ không có nghĩa là ông thầy cực kỳ giỏi rồi làm cho đệ tử nó giỏi. Không có nghĩa là ông thầy tôi là thiền sư rồi tôi được cái hào quang ổng che chở là tôi là thiền sư, không phải vậy. Nhưng mà cái câu này nó có giá trị khoảng 2/3 cái năng lực tác thành. Với một bậc chân sư ngộ đạo thì cái năng lực tác thành môn đồ của họ rất là sâu. Bước vào cửa họ nhìn ra rồi. Trong chúng 100 người họ có thể nhìn ra được người nào là người tâm bồ đề đang rừng rực lửa, đang tu. Và Ngài Lâm Tế Ngài nói là bước vào cửa là ta đã biết kẻ đã căn cơ như thế nào. Ví dụ như mình là người chơi âm nhạc giỏi, mình đứng mình điều khiển một dàn nhạc chừng 50-100 cái cây đàn, thế nhưng mà cây đàn nào lỗi nhịp mình nghe biết ngay. Còn mình chưa từng nghe âm nhạc, thế thì người ta đàn mình nghe nó om sòm, mình không biết cái nào hay cái nào dở gì cả. Người mà cái trình độ âm nhạc họ thưởng thức đến cái độ sâu lắng rồi thì họ có thể nghe được, họ có thể nghe được những tiếng đàn rất là thấp, rất là trầm, họ vẫn nghe được. Còn cái trình độ thương lắm âm nhạc mình mà nó dở thì mình chỉ nghe được tiếng trống thôi, nó đánh lớn mình nghe, còn cái đàn nhỏ nhỏ mình không nghe được, mình không biết thế nào là trong một cái dàn đại hòa tấu nó hòa âm được với nhau, cái khả năng phối khí của nó điều hòa, nó hoàn thiện hay không mình không biết, nhưng mà người thiện nghệ thì họ biết. Thì cái trình độ của người tu cũng vậy. Thưa cái năng lực tác thành, điều thứ nhất là cái vị thầy mà đủ sâu, cái năng lực đủ lớn và đạt ngộ thì người đó có khả năng đào tạo được những người đệ tử rất là lỗi lạc. Còn mình là vị thầy thường thường, cái trình độ mình chỉ ở cái lĩnh vực là giảng kinh nói pháp, hoặc là mình tổ chức Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, thì thưa mình cũng đào tạo được hàng đệ tử gần gần như thế. Hiếm có người nào mà có thể đào tạo được những người đệ tử, những người đệ tử cực kỳ giỏi, vượt hơn mình về khả năng chứng ngộ ở mức độ thường á. Ví dụ như mức độ đời thường về văn học, về nghệ thuật, vân vân, thì có khả năng đào tạo được những người như thế. Nhưng mà cái đời sống tâm linh thì nó không phải đi theo cái nguyên tắc như vậy. Trong đời sống tâm linh là vị thầy chưa đạt ngộ thì không thể làm cho người đệ tử mở con mắt tuệ, đạt ngộ được. Nó hơi khác như vậy. Đó là điều thứ nhất các vị ghi nhận, là nó có những cái trường hợp rất là khác biệt. Điều thứ hai nữa, cái năng lực tác thành của những vị thầy có những cái trường hợp mà nó hơi lạ mà chúng ta hiếm gặp trong cái tinh thần của người Đông Phương. Đó là cái sự khiêm tốn của vị thầy để tác thành đệ tử. Không biết bữa trước mình nói cái gì, bữa nay nói cái gì nó khác nữa. Ôn lại nhưng mà nó khác. Uổng ghê nghe, mất cái CD hôm rồi. Ông Quyền hắn xóa nghe sạch trơn, không còn gì. Cũng may là có một số hồ sơ mình lưu. Cái ngũ gia thất tông mình dạy dường như tới 7-8 buổi. 7 buổi. Bữa nay nên là 9-10 rồi. Mình chia sẻ cùng các vị là cái sự khiêm tốn dễ thương của những bậc thầy nó tạo thành cái năng lực rất là mạnh để tác thành cho môn đồ. Ví dụ như mình dở thiền sử ra, mình gặp thầy của Cổ Linh Thần Tán. Các vị còn nhớ nhà Thần Tán chứ hả? Thần Tán này là môn đồ của Bách Trượng. Ông xin phép thầy Bổn Sư đi học thiền. Thầy rất là hoan hỷ. Và tới chừng đến trong pháp hội của Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, ngộ đạo, tiềm ẩn trong chúng cũng nhiều năm, sau đó về lại chùa. Thầy hỏi chứ lâu nay con đi học, đi tham thiền học đạo, con ngộ được cái gì, chứng được cái gì? Nói dạ bạch thầy, con đi không về không chứ con có chứng có ngộ gì đâu. Ôi, phí công vô ích, mất đi bao nhiêu năm, chứ chi mới ở nhà mới hầu tao có phước hơn. Thôi làm thi giả cho tôi. Ông cụ cũng lớn tuổi rồi cho nên tắm là không có kỳ lưng được, kêu thằng Tán vô kỳ lưng. Ảnh vô ảnh kỳ cọ cho thầy, thấy thầy mập mạp phốt phát, dỗ dai. Phật đường thì vòi vòi mà Phật không có linh. Thầy nghe nó nói lạ, quay nó nhìn nè. Anh nói thêm câu, Phật tuy không linh nhưng mà phóng quang được. Đó là một việc thứ nhất khai ngộ ông thầy. Lần thứ hai buổi trưa đó thầy đang ngồi đọc kinh này, đứng quạt về cho hòa thượng. Có một con ong, nó tìm đường nó ra mà nó không biết là cái cửa đang trống, nó không chịu bay, nó cứ vùi đầu vô cửa sáng sáng rồi nó vùi vô hoài. Cảm thấy cái ngu chi ngu lạ, cửa trống mênh mông không chịu ra, vùi đầu vô giấy thế này biết đời nào đi. Cái ông nghe lạ, mình đang đọc kinh tức là đang vùi đầu vô giấy mà nó nói cái này rất là vô lễ. Tao nghe hôm qua nay mi có những câu rất là khác thường đó, mi đã ngộ được cái gì mi nói cho ta nghe. Cái ảnh phủ phục đánh lễ nói, bạch thầy con không dám thất kính, con muốn đem cái năng lực tu tập của con để đền ơn thầy đã nuôi dạy con. Thú thật là con đã nhờ các bậc thiện tri thức khai ngộ, mắt đạo đã sáng, cho nên con muốn trả chút ơn. Ông nói ồ. Hôm sau ông sai thí chủ tín đồ làm một cái tiệc trai rất là lớn, và trước đại chúng ông tuyên bố, ông nói đệ tử của tôi nó đã tham thiền ngộ đạo rồi, bây giờ hôm nay tôi thỉnh nó lên pháp tòa để nó giảng pháp cho mọi người cùng nghe và tôi cũng nghe. Rất là dễ thương. Và ngài Cổ Linh Thần Tán ngày lên ngài nói con câu thôi, tôi nhớ cái câu là linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, thể lộ chân thường tức như như Phật. Mình chép câu này hay lắm. Linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, thể lộ tức như như Phật. Linh quang độc chiếu nghĩa là cái ánh sáng của Đức Phật nó tỏa chiếu rất là riêng biệt, không có gì che chắn được, nó không có nhờ cái nhân duyên gì hết, nó không có nhờ cái điều kiện gì nó mới phát sáng hết, nó là cái ánh sáng rất là tự nhiên, rất là tự hữu trong thân tâm của chúng ta, gọi là linh quang độc chiếu. Quýnh thoát căn trần nghĩa là nó vượt ngoài căn và trần, nó không có nương gá vào trần cảnh bên ngoài, nó cũng không nương gá vào thân ngũ uẩn bên trong, rồi quýnh thoát căn trần. Thể lộ chân thường tức như như Phật, nó luôn luôn biểu hiện cái sự thường trụ bất động, tỉnh sáng hiện tiền. Và nếu anh thể ngộ được điều này thì ngay nơi đó anh sống được với cái tâm Phật như như của anh, sống với Đức Như Lai của chính anh. Chỉ một câu này thôi. Và thưa đại chúng là nếu mình khéo mình quay trở lại thì các vị nhận ra cái này nó có nơi các vị tu nó cũng dễ nữa. Thế nào là linh quang độc chiếu nơi chính tự tâm ta? Ngoái nhìn vậy là Phật phóng quang rồi. Đâu có cần phải làm cái chi đâu. Mọi vật đến với mắt anh nhìn là cái sự nhận biết nó liền bừng sáng. Ví dụ nhìn một vòng, sự nhận biết nó bừng sáng, đâu có cái gì che chắn ta tối tâm đâu. Trừ hai trường hợp mà linh quang nó không có tỏa sáng. Trường hợp thứ nhất là mình nhìn nhưng mà đang gật gà ngủ say, chìm trong trạng thái vô ký. Thứ hai là nhìn nhưng mà thần trí mình đang đi dạo chơi, đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện nọ chuyện kia. Chứ nếu mình đem tâm mình an trú lại ngay nơi đây thì mọi cái nhìn của các vị là linh quang phát sáng, là Phật đang phóng quang. Mình còn muốn có cái gì màu nhiệm thêm nữa sao? Thưa không cần. ngay bây giờ và ở đây, bình thường tâm thì đạo, ngay các anh sử dụng hiện tiền đây, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái đụng vào da thịt biết đau, cái nhận biết ấy, không cần nói thêm thì thầm gì cả. Mời cái sự nhận biết có mặt ngay nơi đây, tức là làm cho linh quang nó tỏ sáng, làm cho cái tâm Phật bất động nó hiển lộ, gọi là linh quang độc chiếu, nó vượt ngoài căn và trần. Thưa, cái sự nhận biết này nó không phải ở trong hình hài này, nó không phải ở ngoài. Nói cái tâm Phật của tôi ở trong đây thì nó không đúng, nó ở ngoài cũng không đúng nữa. Nó không có ở đâu cả, nó ở ngay nơi cái sự nhớ của các vị. Các vị quên thì các vị đồng hóa mình vào thân, đồng hóa mình vào những cái vui buồn. Các vị chợt nhớ thì tất cả những cái ấy đều là cái đối tượng bị ta nhận biết. Ta là cái nhận biết đơn thuần, có mặt tỉnh tại như hiện tiền. Cho nên nó vượt khỏi căn và trần là như vậy. Mình nói nhiều quá, các vị có thấy dễ hiểu không? Và chỉ cần an trú được ngay nơi đây, an trú được ngay cái sự tỉnh sáng hiện tiền này, đó là cái tâm Phật như bất động của ta, chứ chẳng có gì lạ. Và mình sống được như vậy, tức là mình cắt đứt được sinh tử luân hồi, vượt ngang cái dòng chảy, rất là dễ. Và an trú được nơi đây, thưa đại chúng, là từ sáng tới tối các vị chỉ sống được trong một cái niệm sáng rỡ hiện tiền nhận biết như thế, thì 1000 năm đi ngang qua, ta cũng vẫn an trú trong một điểm duy nhất. Thiên thu chỉ gom là một niệm thôi, và chỉ cần an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền này thì nó đi suốt kiếp thiên thu nó chỉ bằng một niệm. Và không còn đến, không còn đi, không còn sinh, không còn việc gì cả. Nếu mình an trú được ngay nơi cái niệm hiện tiền nhận biết như thế này, thế thì vui buồn không đụng mình được, đến đi không đụng mình được, rồi sống chết cũng không có dính gì mình nữa. Sống chết của hình hài thôi, chứ không phải của cái điểm linh quang bất động này. Và khi Ngài thần tán, Ngài lên Ngài nói một câu này, thì Thầy Bổn Sư nói, ta học Phật bao nhiêu năm, ta đã già, ta đã làm hòa thượng, nhưng mà hôm nay ta mới được ngươi khai ngộ, ngươi đáng là thầy của ta, ta sẽ đảnh lễ ngươi, coi ngươi là thầy. Nói giờ không, dù sao thì con cũng là đệ tử của thầy. Nếu mà vì cái câu nói này mà thầy thể ngộ, thì xin thầy hướng về đạo tràng của Bách Trượng đảnh lễ thầy của con thôi, chứ con không dám làm thầy của thầy. Ông nói, về cái lĩnh vực đời thường ta là thầy của ngươi, nhưng mà về cái con đường tâm linh khơi mở tự giác thì ngươi là thầy của ta. Nói giờ không, phép tắc của nhân gian không thể vượt được, phép tắc của già lam cũng vậy, không thể vượt được. Nếu như vậy thì thôi, xin thầy hướng về sơn môn, hướng về đạo tràng nơi Ngài Bách Trưởng đang hoằng quá đảnh lễ. Và đó là cái sự khiêm tốn dễ thương của những vị thầy, rất là lạ. Và cái điều này nó tác thành cho chính tự thân mình nữa, chứ không phải cho đệ tử không. Đó là điều thứ hai, ta nói về khởi nguyên của dòng chảy. Và tóm lại một điều, cái dòng chảy nhà thiền nó rất là kỳ lạ. Nếu mà những vị thiền sư lỗi lạc thì dòng chảy nó càng về sau càng mạnh. Do vì tất cả cái năng lực thể ngộ đạo, tất cả cái niềm thiết tha tu của vị thầy truyền hết cho người đệ tử, mong muốn người đệ tử giỏi vô cùng. Và một vị thầy chân chánh ở trong già lam, thưa, đó là một vị thầy trong cái tấm lòng của ông không hề có một cái chút tỉ hiềm gì về cái sự giỏi giang của người đệ tử cả. Nó vượt hơn mình càng vui, nó có những cái điều trái chứng cả trời của nó, mình có thể chấp nhận rất là dễ, lòng từ của các vị thầy rất là mênh mông, cho nên đào tạo thành cái dòng chảy rất là mạnh về sau. Nó là điều rất là tự nhiên. Và chúng ta đi vào vấn đề thứ ba, mình bàn về ngày nghỉ quyền. Như bữa trước mình khai triển về điều này khá kỹ, phải không? Bữa nay đâu cần lặp lại.
Thì lặp lại cho cái bàn.
Ngài nghĩa quyền, điều thứ nhất là mình nói đến hành trạng của Ngài. Điều thứ hai là chúng ta nói đến nội dung. Phần này nó rất là mênh mông. Mình khảo sát sơ về hành trạng. Ngài nghĩa quyền, Ngài có cái niên đại sinh là 787 và mất năm 866. Có hai điều nên nhớ về ông, đó là thế này. Ngài 3 năm tham học trong hội của Ngài Hoàng Bá. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta nên ghi nhận, đó là Ngài đã có tới 20 năm hoặc hơn 20 năm gì nghiên cứu vào tỳ ni tạng, nghiên cứu luật tạng. Và mình đừng có hiểu lầm là các vị thiền sư là những người không có thông thạo kinh luật luận. Đa phần những vị lỗi lạc đều xuất thân trong cái dòng chảy rất là sâu sắc của gia tài Phật giáo, chứ không phải là người lơ tơ mơ mà có thể thành công được. Nói như thế để khích lệ các sư cô chịu khó đọc rất là kỹ. Tối thiểu một người tu mình mà không đọc hết 4 bộ A Hàm là mình có lỗi với Đức Thế Tôn. Tối thiểu mà một người tu mình không có đọc hết những cái văn bản kinh điển Đại Thừa được dịch cũng có lỗi với Đức Phật nữa. Gia tài giáo pháp của Đức Phật còn cho tới hôm nay, thưa các vị, bao nhiêu công khó của các bậc thầy giữ gìn thiên tả. Có những người vượt qua sa mạc Gobi, thách thức với cái chết để đem kinh điển về. Có những người vượt trùng dương mênh mông như Ngài Nghĩa Tịnh, chở kinh điển về. Tới lúc mà sống giữ ba đào suýt nhẫn chìm thuyền, Ngài mới lựa những cái thứ lĩnh kỉnh như tượng Phật vân vân, Ngài bỏ, nhưng mà kinh điển vẫn còn giữ lại. Có những người đóng cửa thất 20 năm, 30 năm dịch những căn kinh. Ví dụ như ngày xưa vào năm 73, 74 gì đó, và Thượng Minh Châu ra ngoài chân không thăm cụ Trúc Lâm. Không biết thăm để bàn cái chuyện gì. Sáng cái ông đắp y đàng hoàng, ông lên thiền đường, ông lễ Phật. Xong cái xuống phòng khách, ông mở cái quyển kinh bằng tiếng Bali ra, quyển tiếng Anh ra, quyển từ điển ra, ông ngồi dịch. Không mất một ngày, dù có đi đâu cũng không hề gián đoạn cái công trình phiên dịch, để cho chúng ta có được mấy bộ A Hàm được in ấn rất là đẹp đẽ như hiện tại. Ấy vậy mà mình là đệ tử Đức Thế Tôn, mình lại không có trân quý những trang kinh, không đọc vào văn học A Hàm, là có tội với Đức Phật ạ. Có tội với các bậc cổ đức, cái công trình của các ngài không có dễ dàng. Đó là điều thứ nhất. Và từ điều đó mình quay lại mình nhìn Ngài Lâm Tế, Ngài đã có tới 20 năm. Ngài có một câu thế này: tằng hướng tỳ ni tạng lưu tâm sổ thập niên. Tức là ta đã từng nghiên cứu học tập tạng tỳ ni tới hơn 20 năm. Và sổ thập niên có nghĩa là vài mươi năm đó. Tằng hướng tỳ ni tạng lưu tâm sổ thập niên. Đó là cái phong cách rất là đặc biệt của Ngài Lâm Tế. Và hôm trước mình nhớ mình có khai thác cho các vị nghe về cái chuyện ổng đi như tâu, ổng nhìn như cọp á. Và mình trở lại vấn đề cũng cũ xì nữa. Thưa đại chúng, là cái quy nghi của một người tu có khi không phải mình tập tành trong một đời mà có được. Cái phước của một người tu để làm được một người tu không phải là ít phước đức nhân duyên mà làm được một tu sĩ. Khoác pháp phục Như Lai thưa không phải một đời gieo cái duyên lành mà khoác được áo pháp của Như Lai. Có những người họ mơ ước được có chùa của Ngài không được. Có những người họ mơ ước được xuất gia, không xuất gia được. Có những người sắp thọ giới tỳ kheo rồi thì bệnh không thọ giới được. Rất là nhiều cái chướng duyên để đến được cái đạo, chứ không phải giản dị. Mà mình đến được, bước được vào dòng chảy của đạo Phật, làm được một thầy, một sư cô. Thưa có khi cái duyên của mình đã gieo trồng quá khứ nhiều kiếp tấm, phước đức ít, người ta không có thể xuất gia được. Nói như vậy để các vị thấy là cái chủng duyên lành của mình đã gieo nhiều đời, cho nên mình mới có thể bước vào được làm đệ tử Đức Như Lai. Rồi để làm một bậc thầy hay là một vị sư cô có đức hạnh tròn sáng, thưa có khi không phải dễ dàng. Tại vì bao nhiêu những cái khó khăn mời gọi, những cái dụ khị của ngũ dục nhân gian nó rất là mạnh. Và mình làm thế nào mình bảo trì được cái sắc áo của mình cho suốt một đời đừng có bị lem lắm, không phải là chuyện dễ dàng. Trong ni giới thì tương đối nó dễ, nhưng mà tăng giới có một bậc thầy sáng trưng đạo hạnh, sống tới 60 tuổi làm đạo mà không có bị một chút quen ố gì về lợi, về danh, về tình, thưa nó không phải dễ kiếm. Đó là mình nói cái đạo hạnh sơ ở ngoài thôi. Rồi cái đạo hạnh từ trong phẩm chất, từ trong đời sống tâm hồn tỏ ra nó càng khó kiếm hơn nữa. Có những vị thầy có những ôn tới tuổi già rồi, thế nhưng mà đời sống họ không có tỏ được cái hương đức hạnh để làm cho Phật tử tín đồ họ phát khởi niềm tin và quy hướng. Mở miệng ra thì nói năng nó lổm cổm, thô tháo, hành xử nó vụt chạc vụng về. Và cái hướng mời gọi nhân gian như cái hướng tiền, hướng lợi, hướng danh nó rất là mạnh, nó mời gọi. Có được một vị thầy đức hạnh từ trong phẩm chất bên trong để làm niềm tin cho Phật tử, thưa kiếm rất là khó, chứ không dễ. Rồi nâng lên một tầng nữa, có một vị thầy có được một trình độ Phật học khả dĩ, giảng giải được kinh điển Phật Pháp càng hiếm hơn. Rồi có một vị thầy có thể hiểu biết giảng giải được kinh điển mà chỉ cho người ta con đường quay vào bên trong để thể ngộ được tâm Phật, thưa càng khó. Dạy Phật học dạy được rất là nhiều, thông kim bát cổ thì tìm rất là dễ, thế nhưng mà chỉ được người ta cái con đường tu để họ thể ngộ được đạo thì thưa trên trần gian này kiếm rất là khó. Nhưng cái khó tột cùng không phải là khó ấy thôi. Khó tột cùng là người đó thể ngộ được đạo, biết giấu mình ẩn cư, xếp chân kiết già ngồi ở góc núi mà tu, người đó càng khó kiếm. Nó là một loại kim cương trong nhân gian, một loại kim cương ở trong đạo. Mình kiếm được những vị thầy ăn nói rất là uyên bác, cái khả năng thuyết phục rất là lớn, làm cho bao nhiêu người lễ lại quy hướng, thưa nó không phải khó đâu. Nhưng mà kiếm được một con người ngộ được đạo, xếp chân ở góc núi, một lòng miệt mài tu, cái con người đó không dễ kiếm. Con đường hướng ra nẻo lợi nẻo danh rất là dễ, mà con đường quay về để cạo gọt, để luyện lọc tâm, làm cho lậu nghiệp tiêu sạch, chứng nghiệm được đạo, thưa không dễ tìm. Những cái chặng đường nó khó là như vậy. Và từ cái điều mình chia sẻ thì quay trở lại thưa đại chúng là các bậc thầy của chúng ta ngày xưa đều đi theo con đường đó, chưa xong việc, chưa làm đạo nha. Còn phiền não lậu hoặc chưa ra giáo hóa, phải triệt chứng đàng hoàng. Và cái điều này thưa đại chúng là nó có thể muộn màng trong cái công trình làm đạo, nhưng mà cái công năng của nó rất là kỳ vĩ. Mình đi đến tột nguồn của đái, rồi cái năng lực của mình nó đủ hùng đủ mạnh để đào tạo được người. Còn mình đi nó nó mới nửa chặng đường thôi, mình đi vào đời làm đạo, bụi nó bám đầy chân thôi à. Này lợi này danh nó bám đầy, rồi lợi danh nó đến, rồi tình nó cũng đến theo. Rất là khó, cho nên con đường làm đạo người xưa như ngài Lâm Tế, thưa các vị, ba lần ăn gậy, cuối cùng triệt ngộ rồi, sau đó ở lại với thầy nhiều năm mới ra mở đạo tràng dựng lập tông phong. Người xưa có nói một câu là đợi tới long thần hộ pháp đuổi mới ra làm đạo, chứ không có chạy theo lợi, chạy theo danh, trốn vào góc núi xó rừng đợi cho chư thiên thỉnh mời long thần trục ra mới chịu ra. Và ta nhớ Đức Thế Tôn ngày xưa chứng quả Bồ Đề rồi, ngài cũng an trú trong thiền tịch, ngồi bên cõi Bồ Đề lặng yên tới 21 ngày, phải không? 37-21 ngày, chư thiên ba lần khuyến thỉnh mới khai đại pháp, mới mở cửa cam lộ. Còn mình bây giờ mới học lèo xèo 20 chữ, mình vội vàng giảng kinh thuyết pháp rầm rầm giống như thầy Phước Tịnh đó là tật lắc. Cây mà xài sớm á, cây đó nó không chắc. Và thưa nó rất là thiệt thòi. Mình nó lén nhau nghe. Cỡ như Hòa Thượng Trúc Lâm nó cũng một sự thiệt thòi á. Ngài mở được con mắt pháp, thấy được lý sắc không, nhưng mà đi vẫn chưa tột. Và mình không biết những năm cuối cuộc đời ngài có thành đạt được cái con đường Niết Bàn hay không. Nếu cuối cuộc đời mà ra đi vẫn chưa tự tại thì không đào tạo được dòng chảy về lâu về dài. Không phải ngay bây giờ, ngày xưa ngài Khuê Phong á, ngài ngộ đạo rồi. Thế nhưng mà ngài biên khảo những cái công trình chú giải kinh sớ, mở đạo tràng, dạy dỗ đồ chúng, vân vân. Cuối cùng khi gần tịch, ngài nói một câu, ngài nói là ví như mà ta không có làm đạo thì có lẽ ta đã xong việc lớn của chính đời mình. Do cái công trình làm đạo lợi người cho nên con đường chứng nghiệm của ta nó rất là cạn, chưa đủ triệt, chưa đủ tột tới đáy của sự thể ngộ. Và từ đâu điều mình chia sẻ thưa đại chúng là người xưa họ đạt đến tột nguồn, và không có gì quý bằng con đường tự tu cả. Tất cả những cái con đường mà lao sao lợi danh thế trần làm cho vui thôi, nhưng mà nó đều không đi đến đâu cả. Danh lớn trùm cả đất trời rồi có lúc nó cũng theo gió mây bay. Được ngàn vạn con người lễ lại suy tôn đánh bóng mình rồi nó cũng như gió mây bay. Và cái con đường tuyệt vời nhất của người tu là con đường khéo quay về an trú nơi tự thể tâm. Khéo lợi dụng được từng phút từng giây của đời người để tu là người đó cực kỳ thông minh. Và mình chưa làm được điều đó thì dù mình có được thiên hạ suy tôn, tôn vinh, và để tên kiểu khiêng giáp hành tinh này, vẫn là người chưa thông minh, vẫn là người quên mình theo vật. Người sống được nhớ đến mình, luôn an trú tâm nơi tự tánh vô sinh bất diệt để sống thì người đó mới là người cực thông minh. Giải quyết xong chuyện tử sinh của đời mình rất là quan trọng, chứ không phải mọi việc Phật sự lớn, Phật sự nhỏ bên ngoài đâu. Và thưa đây chúng mình dừng ở đây, hẹn lần sau chúng ta sẽ đi vào nội dung tư tưởng. Phần này nó rất là nhiều vấn đề nhiêu khê, nào tam quyền tam yếu, nào tứ liệu giảng, vân vân, rất là nhiều. Và nội dung tư tưởng thiền này các vị có thể nghiên cứu, tự nghiên cứu trong Lâm Tế Lục. Lâm Tế Lục biểu đạt được nội dung tư tưởng của ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền. Chúng ta hãy đọc vào phần này cho kỹ. Mình chỉ nói linh tinh ba việc ở ngoài, và nội dung tư tưởng thì thưa nó rất là thâm sâu. Có khi mình giải thích trật, không có đi vô nội dung tư tưởng của ngài Lâm Tế nổi, càng nói càng sai. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. Những cái điều mình nói chúng ta gì không biết, nhưng các vị ngồi nghe thấy vui.
Thầy, nếu vậy thì mình có con đường mình thành Bồ Tát đạo, mình phải độ tâm chứ là thầy. Cho nên mình tu cho riêng mình như vậy thì mình đời đến khi nào?
Thực ra nếu mà mình thể ngộ được đạo thì trên con đường hành Bồ Tát đạo á, mình cũng không có bị lui sụt lắm, đủ thông minh để trong cái lúc mình vừa làm vì người mình không mất mình. Một cái ví dụ giản dị thế này, ví dụ như cái khả năng chánh niệm của mình nó sâu sắc á, thế thì mình ở một mình đối bóng với chính mình an trú được trong chánh niệm. Rồi mình ở giữa đông người, họ ồn ào sao động, nhưng mình vẫn có cái không gian rất là tĩnh lặng của tâm, mình an trú ngay nơi cái năng lực nhận biết của chính mình. Các vị tu mà giỏi á, thì các vị có thể yên lặng trong khi nói nữa. Tức là cái lúc bình thường mình tọa thiền á, thì mình trụ tâm nơi chánh niệm, tỉnh giác thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà khi mình tu giỏi thì mình làm việc mình cũng an trú tâm được. Rồi mình tiếp xử với Phật tử mình cũng an trú tâm được. Dĩ nhiên là lúc ban đầu dở thì người ta nói sôi nổi quá, mình nghe cái mình mất. Cũng giống như mình dở quá thì mình coi phim nó hay quá, cái mình nhập vô phim. Mà phim nó dở thì mình mới có khả năng là người thưởng thức phim. Thì cái tình trạng đó mình quy chiếu về cái năng lực hành Bồ Tát đạo cũng vậy. Khi mình tu giỏi thì mình có thể hành Bồ Tát đạo, nhưng mình không có bị vi tế vô minh nó giấy khởi. Mình vẫn an trú được trong tâm Phật bất động, làm mọi việc coi nó như trò chơi thôi, như gió thoảng bay bay thôi. Đến đi rất là thông dong, đặng cũng không mừng, mất cũng không lo. Và an trú tâm được thì thưa tất cả những việc mình làm, dù cái công đó nó lớn trùm ở đất trời nhưng mình không hề thấy mình làm. Không nghĩ là mình thành công. Đó là duyên thôi. Giúp được người ta tu hành được, an lạc được, hạnh phúc được, cái chuyện đó là duyên của họ, chứ mình không có công cán gì cả. Rồi xây dựng Đại Già Lam, độ 1000 chúng, cũng không thấy điều đó là điều gì đáng tự hào, không phải công của mình. Đó là cái duyên thôi. Và cái từ rất dễ thương đó là cái đó là năng lực của thập phương tam bảo gia hộ, chứ mình chẳng có làm chi được. Người khéo tu và an trú được tâm á, thì thường thường họ quy chiếu mọi cái sự thành công bằng nhân với duyên. Và làm bao nhiêu việc nhưng mà họ vẫn tiêu mòn được bản ngã. Tùy duyên tiêu cửu nghiệp, tùy theo duyên làm đạo mà nghiệp nó trút dần và thông dong sống hành xử mọi việc trong cuộc đời. Thì người đó hành Bồ Tát đạo mà không có bị lui sụt về quả chứng. Còn nếu mình chưa được cái trạng thái như vậy, mình đụng cái gì thì vướng cái đấy. Có chút danh thì mình vướng vào danh, có chút tiền vướng vào tiền. Làm được chút Phật sự lớn, Phật sự nhỏ thì cảm thấy mình rất là tự hào. Thế thì nó bị lui sụt ngay. Tâm nó bị đóng từng lớp ô uế dần thôi. Nó rất là khó. Thánh hạnh thì khó quên mà phàm tâm dễ nhiễm. Cái hạnh thánh thì khó có thể an trú được tâm Phật bất động, nhưng mà đi vào não luân hồi thì tâm mình dễ khởi lắm. Cho nên phải khéo, phải cẩn thận vô cùng. Người xưa họ an trú được, họ làm được đạo do vì họ ngộ nó sâu hơn mình. Ngộ sâu là do vì các bậc thầy lớn họ không có phải là triển khai nó sáng tỏ để cho người ta thể ngộ dễ, mà họ đẩy mình đung đầu vách tường để cho cái niềm khát khao mình nó rất là lớn. Rồi tới chừng mình bắt gặp thì cái sự việc đó nó trở thành một chấn động, nó mở một cái lối mới để cho mình đi. Còn mình bây giờ thì các bậc thầy trong quá khứ hay là gần đây thì các thầy khai mở con đường rất là dễ ngộ. Ai có một chút thông minh đọc vào kinh điển, nghe một vài cái CD thì có thể quay về thể nhận được tâm yếu để tu rồi. Do vì ngộ dễ cho nên mình lo là mình coi rất là thường. Còn sự khát khao mình nó mạnh bao nhiêu á, tới chừng mình bắt gặp thì cái của nó mới vàng. Còn mình thấy nó ố thường quá, dễ ồn. Cho nên mình không có trân quý cái tâm Phật bất động của mình coi rất là thường, mình thả cuộc đời mình bồng bềnh theo tử sinh, do vậy cho nên mình sống không có được. Người xưa họ sống được với đạo do vì cực khổ vô cùng. Các vị thiền sư đóng bít cái cửa là không có hé ra để cho người ta nhìn, lâu lâu hé chút rồi đóng lại mắt, khó nhìn vào để thấy. Và trong thiền môn phân ra hai loại, một là tử ngữ, hai hoạt ngữ. Hoạt ngữ là cái câu đó gieo cái nỗi nghi ngờ rất là lớn, kích thích cái tâm thức tò mò họ rất là mạnh, cho nên họ mở được cánh cửa và họ mang ơn cả đời, họ lại hoài, họ không chán. Còn mình đó thì mình nghe nó dễ ò mà, quay về thể nhận nó rất là dễ, cho nên không cảm thấy nó trân quý. Do vậy cho nên mình không sống được. Chừng nào cái niệm tu hành của mình cực kỳ thiết tha thì quả mai mình mới sống với đạo được. Mình tiếp xúc với cái chết, hoảng sợ trước cái chết, rồi bất chợt mình sống lại được, thì chừng đó chắc phát khởi được bồ đề tâm nó mạnh. Chừng 3-4 hôm rồi cái nó nguội lại.